Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Một bông hồng cho em,
một bông hồng cho anh,
và một bông hồng cho những ai,
cho những ai đang còn mẹ,
đang còn mẹ, để lòng vui sướng hơn.
Dù mai này mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không mặt trời,
như trẻ thơ không nụ cười,
như đời mình không lớn khôn lên,
như bầu trời yêu anh
sao đêm.
Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền.
Mẹ, mẹ là bài hát thần tiên,
là bóng mát trên cao,
là mặt sáng trăng sao,
là ánh đuốc trong đêm
khi lạc lối.
Mẹ, mẹ là lọn mía ngọt ngào.
Mẹ, mẹ là nại chuối buồn cau,
là tiếng dê đêm thâu,
là nắng ấm nương dâu,
là vốn liếng
yêu thương cho cuộc đời.
Rồi một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu,
nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng:
mẹ ơi,
mẹ có biết hay không,
biết gì,
biết là
con thương mẹ không?
Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa ni sư, viện chủ chùa Giác Huệ, cùng toàn thể quý thiện nam tín nữ đang có mặt trong buổi chiều hôm nay, một buổi chiều mưa. Quý Phật tử biết tại sao ngày hôm nay ông trời ổng mưa không? Quý Phật tử thấy nó có buồn không? Người buồn khiến mắt long lanh, trời buồn khiến cả trời xanh cũng buồn, phải không? Cho nên đó, ngày hôm nay là cái ngày mà trời đất đồng giao cảm. Bởi vì cha của mình cũng giống như ông trời, mẹ của mình cũng giống như đất vậy đó. Cho nên hôm nay là ngày Tết của cha mẹ, Trung Thu là ngày Tết của thiếu nhi, còn Nguyên Đán là ngày Tết của tất cả mọi người, còn mùa Vu Lan là ngày Tết riêng của cha mẹ đó quý Phật tử. Cho nên đó, đạo tràng chùa Giác Huệ có hai điều đặc biệt. Một đó là đến đạo tràng ngay buổi chiều mưa. Điều đặc biệt thứ hai nữa đó, từ hồi mùng 1 tháng 7 cho đến bây giờ, thầy đi giảng Vu Lan báo hiếu, chưa có được con lân nào đón tiếp hết. Chỉ có chùa Giác Huệ tới hai con lân đón tiếp luôn đó quý Phật tử. Một con lân màu đỏ tượng trưng cho cung kính chúc mừng tuổi thọ của cha. Một con lân kia là mẹ, cũng cung kính chúc mừng tuổi thọ của mẹ. Cho nên chùa Giác Huệ đặc biệt có sự mừng đại lễ Vu Lan báo hiếu bằng hai con lân đó quý Phật tử à. Đó chính là cái điều mà tất cả các đạo tràng từ hôm mùng 1 tới bây giờ chưa có. Vậy thì đạo tràng của chúng ta đúng là mình mừng Vu Lan bằng cái Tết của cha mẹ mình đó. Cho nên cái Tết của cha mẹ thì quý Phật tử nên khóc hay nên cười? Đạo tràng chùa Giác Huệ hôm nay mình ngồi ở đây mình mừng Tết của cha mẹ thì quý Phật tử nên khóc hay nên cười? A Di Đà Phật, con cũng không biết luôn nữa, phải không? Tại vì những cái Tết kia đó thì chúng ta đều cười hết rồi. Tết Trung Thu chúng ta cũng cười, Tết Nguyên Đán chúng ta cũng cười đó quý Phật tử. Nhưng mà Tết của cha mẹ thì chưa chắc gì chúng ta cười, mà cũng không chắc gì chúng ta khóc, phải không? Cái người nào mà mừng cái Tết của cha mẹ mà mình cười, có nghĩa là tất cả chúng ta đã hoàn tất một nhiệm vụ thiêng liêng. Có nghĩa là mình đã hoàn tất sứ mệnh làm con, cho nên bây giờ mình cười, phải không? Từ xưa tới bây giờ mình đã từng làm cho bố mẹ của mình cười, mình chưa từng làm cho bố mẹ của mình khóc. Cho nên hôm nay mùa Vu Lan mình đón chào, mình ăn mừng cái Tết của bố mẹ, cho nên mình cười. Còn mình khóc cũng được luôn. Bởi vì sao vậy? Giọt nước mắt của mình là gì? Con tiếc quá, ngày xưa mẹ của con chỉ cần kêu con may cho mẹ một cái áo tràng để mẹ đi chùa Giác Huệ, con hứa hoài, nhưng mà tại vì con bận công việc quá, cho nên cái ngày con may cái áo tràng con mua con mang về thì mẹ con chết, cho nên bây giờ phải ngồi khóc, phải không? Cho nên đó, chúng ta cũng không sao cả. Mình đón mừng cái Tết của bố mẹ, chúng ta có quyền khóc và chúng ta cũng có quyền cười. Cho nên đạo tràng hôm nay ai cười đâu giơ tay lên. Có một bà cụ cười thôi. Quý Phật tử biết tại sao một bà cụ cười không? Là tại vì hôm nay bà cụ cười vì mẹ và bố đang ngồi trên bàn thờ, phải không? Cho nên mình cười thôi. Còn tất cả chúng ta hình như ai cũng phải khóc hết đó quý Phật tử à. Đón chào, mình nói là ăn mừng cái Tết của bố mẹ, nhưng mà thật sự ra đó, mình vui chừng nào mình càng khóc nhiều chừng đó đó quý Phật tử. Cho nên hôm nay thầy trò hội tụ gặp gỡ không phải để thuyết pháp, mà chúng ta ngồi ở đây chúng ta trao gửi cho nhau những cái tâm tình, để rồi tất cả mọi người đánh thức trái tim của mình đã từng ngủ quên, phải không quý Phật tử? Không ai mà bất hiếu hết đó, nhưng mà chẳng qua mình để cho con tim của mình nó ngủ quên đi, cho nên bây giờ đó mình đánh thức cho nó thức dậy. Chứ để nó ngủ quên suốt cả cuộc đời đó thì tội nghiệp cho cha và mẹ của mình lắm. Và ngồi ở đây chúng ta bắt đầu cho con tim của mình lên tiếng. Từ xưa tới bây giờ mình chưa bao giờ cho con tim của mình lên tiếng.
Thậm chí mình gọi mẹ ơi cũng không phải bằng con tim. Mình gọi ba ơi cũng không phải bằng con tim. Mình mua một tô mì cho mẹ mình ăn cũng chưa phải bằng con tim lên tiếng. Hay là quý Phật tử, chúng ta chăm sóc, chúng ta đi làm, chúng ta lãnh lương, chúng ta về, chúng ta đưa tiền cho mẹ mình cũng không phải bằng con tim. Tất cả chúng ta hình như đến với bố mẹ của mình chỉ bằng những cái cử chỉ hời hợt lắm đó quý Phật tử. Chưa có người nào đến Du Lan bằng cái hồn hết đó quý Phật tử à. Cho nên cái đề tài hôm nay chúng ta trao đổi với nhau để làm sống, để làm nụ cười của bố mẹ mình thêm thân thiện hơn, và cái nụ cười của bố mẹ mình nhiều hơn trong những khoảng đời còn lại của mình. Cho nên cái đề tài được mang tên là nụ cười của cha và mẹ. Tuy rằng cái đề tài nó rất là đơn giản quý Phật tử à, nụ cười của cha và mẹ, nhưng mà muốn làm cho bố mình cười, muốn làm cho mẹ mình cười một cách trọn vẹn rất là khó. Không phải mình đem tiền về mình đưa bố mẹ mình cười không phải nụ cười trọn vẹn đâu. Bởi vì từ xưa tới bây giờ mình lo lắng cho bố mẹ của mình đó, chẳng qua mình suy nghĩ như thế này: ngày xưa ổng bả nuôi mình cực khổ quá rồi, buôn gánh bán bưng, bố thì chạy xe Honda ôm, bố thì làm thợ hồ, còn mẹ đó thì gồng gánh trên vai một nắng hai sương, nắng chiều nghiêng bóng mẹ luôn. Cho nên bây giờ mẹ của mình già, bố của mình cũng cằn cỗi rồi. Bây giờ mình lớn, mình đi làm, mình có tiền, mình đem tiền về mình đưa cho bố, mình đưa cho mẹ mình để làm gì quý Phật tử? Không phải do con tim của mình lên tiếng, mà mình muốn đưa tiền để chi vậy? Để cho cái mà cái tâm của mình nó được nhẹ đi. Đưa cho bả chút đỉnh tiền bả xài, để người ta có nhìn vô, người ta thấy rằng là con nhỏ này nó cũng có hiếu, nó đem tiền về đó, cho cái lòng của mình nó nhẹ đi, nó không nặng nề nữa thôi. Ở đây đó tất cả chúng ta đều như thế cả. Chúng ta không đến với bố mẹ của mình bằng con tim đâu quý Phật tử à. Thậm chí bây giờ đó quý Phật tử gọi mẹ của mình già rồi đó. Bây giờ mình có chồng, bây giờ mình có vợ, bây giờ mình có con, mà mình gọi mẹ của mình nó không giống như ngày xưa đó quý Phật tử à. Không có giống. Bây giờ quý Phật tử mình cầm cái quyển vở của cuộc đời. Bà cụ nào sống 70 năm thì quyển vở của cuộc đời mình đã được 70 trang rồi. Còn cô nào 50 mấy 40 tuổi thì quý Phật tử ơi, quyển vở của cuộc đời cũng là 40 mấy 50 trang phải không? Thì bây giờ hãy đem quyển vở của cuộc đời ra, quý Phật tử ơi, lật cái trang đầu tiên ra. Lật cái trang đầu tiên ra đi quý Phật tử. Thì chúng ta ngồi ở đây, chúng ta hãy để cho con tim của mình trở về quá khứ, chúng ta mới nghe được những dư âm ngày xưa. Còn bây giờ cứ lo làm ăn hoài, âm thanh đồng tiền, âm thanh sự nghiệp, âm thanh giàu, âm thanh làm ăn có tiền, cái âm thanh đó nó làm cho mình mất đi cái âm thanh ngày xưa đó quý Phật tử. Cái âm thanh ngày xưa tuy rằng là nó đơn sơ mộc mạc, nhưng mà nó là cái chất liệu nuôi lớn chúng ta đó. Âm thanh ngày xưa nó mộc mạc lắm, nó đơn sơ, nó bình dị lắm quý Phật tử. Nhưng mà chính cái âm thanh bình dị đó mà mãi mãi chúng ta phải tôn thờ. Chính cái âm thanh đơn sơ đó mà mãi mãi chúng ta không thể nào quên được. Quý Phật tử biết âm thanh gì không? Biết không? Tới giờ này chắc quên hết rồi. Âm thanh gì quý Phật tử? Thầy biết quý Phật tử không bao giờ quên, nhưng mà hỏi bây giờ thì không nhớ để trả lời phải không? Âu ơi, đó là âm thanh của mẹ hiền bên nôi nhỏ đó quý Phật tử à. Âm thanh đó đã nuôi cho chúng ta thành người đó. Âu ơi, điệp khúc thành người, chó con giọng nói nụ cười trên môi. Âu ơ đi suốt cuộc đời, âu ơ là cả khung trời nhớ thương. Âu ơ mẹ khóc đêm trường, âu ơ vất vả nẻo đường tình cha. Âu ơ điệp khúc bay xa, tình ca cha mẹ bao la biển trời. Âu ơ điệp khúc thành người. Đó chính là âm thanh đầu tiên đó quý Phật tử. Chúng ta nhớ không? A Di Đà Phật, thầy nhắc con mới nhớ. Còn đó là âm thanh, đó là điệp khúc mà giúp cho chúng ta thành người đó quý Phật tử à. Cái ngày đầu tiên quý Phật tử cất tiếng khóc chào đời, tiếng khóc đó chính là âm thanh hạnh phúc nhất. Tất cả chúng ta còn nhớ tiếng khóc chào đời không? Chúng ta cũng khóc đó, cũng giống như bây giờ quý Phật tử khóc. Nhưng mà cái tiếng khóc, cái vị mặn của giọt nước mắt đầu đời, quý Phật tử ơi, khóc trong hạnh phúc. Mình hạnh phúc bởi vì mình chào đời mà mình được nằm trong lòng của mẹ, hiểu không? Mình hạnh phúc bởi vì sao? Mình được cha của mình bồng. Cho nên tiếng khóc chào đời, tiếng khóc đó là tiếng khóc hạnh phúc nhất đó quý Phật tử. Nhưng mà bây giờ quên tiếng khóc đó rồi, có ai quên không? Bây giờ con khóc nhiều quá, cái con quên đi tiếng khóc chào đời đó rồi. Con bắt đầu 16, 17 tuổi đó, tự nhiên con trai cũng khóc, mà tự nhiên con gái nó cũng khóc nữa quý Phật tử à. Nhưng mà tiếng khóc nó lãng nhách thôi, hiểu không? Con gái 15, 16, con trai 17, 18, tự nhiên nó ngồi nó khóc, không biết nữa, nó nhớ ai đó, không phải họ hàng, không phải thân thuộc, người dân khác họ, đem lòng nhớ thương ngồi khóc, phải không? Cái tiếng khóc đó nó không giống như tiếng khóc chào đời của mình đâu. Tiếng khóc đó không phải là hạnh phúc, mà tiếng khóc đó là tiếng khóc của sự ràng buộc, tiếng khóc của nỗi nhớ thương mà kêu bằng là nó da diết, biết không? Con gái mà nó chịu khóc, con gái mà nó chịu thương người dân khác họ rồi đó quý Phật tử, cha mẹ nó bắt nó ngồi nấu cơm, kêu nó chụm lửa, một hồi là nồi cơm nó sình hết luôn. Nó ngồi nó chụm lửa mà cái đầu của nó nhớ ai không biết nữa, người ta không có quen, phải không? Rồi ngồi nhớ, rồi khóc, khóc rồi cái quên chụm lửa, nhìn lại nồi cơm nó sình. Trong đạo tràng của chúng ta nè, lật cái trang thứ 16 coi, tất cả chúng ta ngày mà chúng ta 16 tuổi, có bao giờ chúng ta khóc không quý Phật tử? Có không? Có khi khóc, có khi không. Tại vì tất cả chúng ta có khi chúng ta nhớ một người, chúng ta thương một người mà chúng ta không đạt đến cái ý muốn của mình. Người ấy bỏ mình lên xe hoa lấy vợ, người ấy bỏ mình lên xe hoa lấy chồng, mình mới khóc, phải không? Còn có nhiều người, các cụ lớn tuổi này không có khóc, bởi vì bố đặt đâu con ngồi đó, cho nên không có thèm khóc, phải không? Cho nên quý Phật tử ơi, cái tiếng khóc của mình đó, giọt nước mắt của mình trân trọng lắm. Bởi vì mẹ đã tặng cho mình giọt nước mắt. Giọt nước mắt đó chính là giọt kim cương mà mẹ đã dành tặng cho mình. Quý Phật tử phải làm sao biến cái giọt nước mắt long lanh đó thành hạt kim cương lóng lánh để cúng dường cho mẹ. Đừng bao giờ mình khóc để cho giọt nước mắt đọng đầy bên khóe mắt. Đừng có để nước mắt của mình mang hai cái hương vị mặn. Một, mặn gì ân hận, mặn gì nuối tiếc. Mình ân hận là tại vì hồi xưa tới bây giờ đó mẹ và cha sống cạnh bên mình mà mình quên. Rồi tất cả chúng ta xua đuổi bóng hình của bố mẹ ra khỏi con mắt của mình. Mình xua đuổi bóng hình của bố mẹ ra khỏi lỗ tai của mình. Mình xua đuổi bóng hình của bố mẹ ra khỏi hơi thở của mình luôn đó quý Phật tử. Ở trong đạo tràng của chúng ta có Phật tử nào mà đuổi bố mẹ của mình bằng đầu môi không? Có không? Có không quý Phật tử? Chỉ cần cãi lời thôi, trả treo một chút thôi, hỗn ẩu một chút thôi, sổ sàng một chút thôi, là chúng ta đã từng ngược đãi bố mẹ của mình bằng đầu môi chót lưỡi. Chỉ cần nói một câu, bây giờ bà đừng có nói nhiều nữa, tôi đem tiền về tôi đưa cho bà xài nè, bà nín đi, bà đừng có xen vô chuyện của tôi nữa, là chúng ta đã xua đuổi mẹ mình, chúng ta đã giết chết mẹ và cha của mình bằng chiếc lưỡi độc ác này đó quý Phật tử. Không phải cầm dao đâm đâu, cái lưỡi của mình nó biến thành cái lưỡi dao quang nghiệt vô hình, giết chết bố và mẹ của mình rồi đó. Cho nên quý Phật tử ơi, chỉ cần bố mình rầy mình một cái mà mình trợn con mắt của mình lên làm như là mình căm thù, mình muốn quýnh ổng nữa đó. Mẹ của mình rầy mình một tiếng mà mình cứ liếc tới, mình liếc lui, mình đi ngang bả là mình liếc ngang liếc dọc, là đôi mắt của mình tức khắc biến thành hai mũi nhọn vô hình mà giết chết cha và mẹ của mình rồi đó. Trong đạo tràng của chúng ta nè, có ai giết cha mẹ mình bằng con mắt không? A Di Đà Phật khi có khi không, phải không? Bữa nào mà bả cho tiền con đâu có liếc bả, bữa nào bả rầy con mới liếc. Cho nên quý Phật tử ơi, thầy xin gửi cái thông điệp này đến với tất cả quý Phật tử từ 14 tuổi trở xuống nè. Quý Phật tử nữ, quý Phật tử nam của chúng ta, khi mà mẹ vẫn còn bên cạnh, cha vẫn còn bên cạnh, Phật tử nam nó có tâm sự như thế này: tôi đã lớn rồi, tôi đã trở thành người lớn, tôi muốn sống tự lập, làm cái gì đâu mà ổng cứ kìm kẹp cuộc sống của tôi hoài, tôi làm cái gì ổng cũng theo dõi, tôi làm cái gì ổng cũng kiểm tra tôi hết, tôi không muốn cuộc sống như vậy. Một đứa con gái nó vô, nó tâm sự, nó nói rằng là con muốn sống theo ý con muốn để cái mái tóc theo ý con, mà bữa nào con nhuộm tóc cái bả la con hoài, bả đi theo, bả kiểm tra hoài. Quý Phật tử ơi, cái mà chúng ta cảm thấy bực bội, cái mà chúng ta cảm thấy bố mẹ làm như nó cứ xen vào cuộc sống riêng tư của mình đừng bực bội nữa, mà chúng ta đang hạnh phúc đó quý Phật tử. Quý Phật tử đang hạnh phúc lắm đó, phải không? Bây giờ mình thấy rằng là tại sao mà mẹ cứ theo dõi mình hoài, mẹ cứ theo cái cuộc sống của mình hoài, mình làm cái gì mẹ mình cũng la, mình làm cái gì bố mình cũng la, cũng rầy mình hết. Đi chơi, ổng bảo đúng giờ về, mình làm cái gì cũng bị rầy, bị la hết. Mình cắt cái tóc, ổng cũng kêu cắt theo ý ổng. Mình nhuộm cái tóc cũng theo ý của má. Cho nên bực bội lắm. Nhưng mà quý Phật tử nên tự hào và nên hạnh phúc. Bởi vì quý Phật tử ơi, cha mình còn quan tâm tới mình, mẹ mình còn chăm sóc mình, tức là mình hạnh phúc lắm đó. Nếu không đó thì một ngày nào đó mình ngủ mình giật mình thức giấc: chàng ơi sao hôm nay trống vắng quá, chàng ơi sao hôm nay không có ai để ý, chàng ơi sao hôm nay không có ai rầy con nữa. Lúc bấy giờ bố mẹ đã ra đi rồi đó quý Phật tử. Cho nên thầy mong rằng tất cả những Phật tử nào mà hạnh phúc nhất trên cuộc đời vẫn còn ba và mẹ ở bên cạnh mình, đừng bao giờ bực bội, đừng bao giờ kêu bằng là nó cảm thấy như giận dữ với bố mẹ của mình. Tất cả những tình cảm bố tặng cho mình chẳng qua nó thể hiện bằng sự quan tâm. Tất cả những cái gì mà mình cảm thấy rằng là sao mà cứ theo tôi hoài, cứ bắt tôi làm theo bà hoài, chẳng qua đó là trái tim của mẹ mãi mãi đến bên cạnh của mình. Cho nên đó quý Phật tử nữ, chúng ta chải đầu, chúng ta thấy mái tóc của mình tuyệt vời. Mái tóc đó mẹ tặng cho chúng ta đó quý Phật tử à, tặng cho mình từ xưa lận. Mẹ của mình tặng cho mình một mái tóc đen quyền thước tha ống ả. Nhưng mà đổi lại mẹ mình lấy được cái gì đây quý Phật tử? Lấy được một mái tóc toàn là trắng hết, một mái tóc bạc hết đó quý Phật tử à. Đạo tràng của chúng ta ai bạc đâu, ai bạc tóc? Tất cả những tóc bạc đó là do mẹ của mình tặng cho mình hết đó. Bây giờ quý Phật tử 14 tuổi, 15 tuổi, 17, 18 tuổi đó, mái tóc của mình đen quyền ống ả đó, mái tóc đó mẹ đã tặng cho chúng ta. Vậy đó mà mình đành đạn, mình đem, mình cắt, mình xén, mình nhuộm đủ màu trên đó hết. Phải không? Mình đi ra đường, bà con cô bác khen: chàng ơi con nhỏ này nó con của bà nào, nó con của ai, mà tóc của nó đẹp quá, dài quá, ống ả quá, mượt mà quá. Mình cũng tự tin, mình cũng tự hào và mình ngẩng cao đầu mình đi, phải không? Nhưng mà quý Phật tử ơi, chưa có đứa con nào nó chải đầu nó thấy tóc nó đẹp mà nó đến bên cạnh mẹ nó chỉ thì thầm bên tai của mẹ nó thôi: mẹ ơi con cảm ơn mẹ. Chưa bao giờ có một Phật tử nào cảm ơn mẹ của mình hết vì mẹ đã tặng cho mình một mái tóc đẹp, phải không? Trong đạo tràng chùa Giác Huệ có ai cảm ơn mẹ mình khi nhận được mái tóc đẹp không? Có không quý Phật tử? Có không? A Di Đà Phật. Không, chưa có một Phật tử nào, thậm chí chưa có một con người nào khi mà chải đầu thấy mái tóc của mình đẹp mà chạy đến bên cạnh mẹ của mình thì thầm bên tai: mẹ ơi con cảm ơn mẹ, mẹ cho con một mái tóc tuyệt vời. Và chưa có đứa con nào nó nhận ra được ngoài sao mái tóc đẹp của nó thì mái tóc của mẹ nó màu gì nó chưa nhận được nữa. Những sợi tóc màu mây trắng nè, bạn bè nó hỏi: sao tóc má mày trắng hết vậy? Chắc tại máu của bà xấu, phải không? Có người nào hỏi: tại sao má của mày có bao nhiêu tuổi mà tóc bạc hết vậy? Mình trả lời: tóc của bà bạc là tại vì máu của bà xấu, hay là tại vì bà già thì tóc bà bạc thôi. Nhưng mà quý Phật tử ơi, tóc của mẹ mình bạc không phải là do máu xấu, không phải là do thời gian, hay là không phải má mình lớn tuổi mà tóc bạc đâu. Mà má của mình bạc tóc bởi vì sao vậy? Vì nhớ, vì thương, vì chờ và vì đợi đó quý Phật tử à. Phải không?
khi mà mình còn nằm trong bụng mẹ, cha và mẹ chờ mình 9 tháng 10 ngày, chờ hoài luôn đó. Chỗ cao mẹ chẳng dám trèo, hoặc là hang hố, hoặc đèo bước ngang, đi tới đi lui vậy đó, cẩn thận lắm, cứ nhìn xuống cái bụng hoài, phải không? Chắc chiêu năng niu hoài luôn đó quý Phật tử. Còn bố cũng vậy, mỗi lần đi làm về bố mừng lắm, bố không có cười ra mặt, bố nhìn vào một chỗ mà gọi là nó xa xôi nào đó, bố cứ thầm cầu nguyện. Hồi xưa tới bây giờ bố chưa từng bước chân vào đạo tràng giác huệ, nhưng mà từ ngày sắp sửa mình được làm cha, thấy vợ mình bây giờ sắp sửa có con, bố của mình đi đến chùa mà đi lặng lẽ lắm, phải không? Lặng lẽ vô trong chùa rồi đốt cây nhang rồi quỳ xuống, con cầu nguyện Phật trời gia hộ cho vợ con của con nó được bình yên, mẹ tròn con vuông. Quý Phật tử thấy không? Cha của mình vẫn thương yêu và lo lắng cho mình, mẹ của mình cũng vậy luôn đó. Mà bây giờ đó thầy nói thật quý Phật tử nè, có nhiều đứa con trái tim của nó bị thiên lệch, trái tim của nó một bên nhỏ một bên to, trái tim của nó một bên đỏ một bên đen, trái tim của nó một bên tươi một bên héo. Bởi vì sao vậy? Tất cả chúng ta hình như thương mẹ mà ít có ai thương cha lắm, phải không? Tôi không thích ba, tôi không thích bố, tôi không hợp với ổng, hoặc là ổng khó khăn, ổng lạnh lùng quá, ổng nghiêm nghị quá, hay là ổng khó khăn quá, vân vân. Cho nên tất cả chúng ta dồn hết ân tình của mình cho mẹ, còn bố không bao giờ cho một miếng nào. Trong khi bố rất là thương mình quý Phật tử à, chẳng qua ông trời ông bắt bố phải làm như vậy. Ngày xưa ông trời ông tạo ra sinh vật để ông đặt tên cho sinh vật đó là người mẹ, thì ông tạo ra một sinh vật trái tim nè, rồi nước mắt nè, rồi sự mềm nhũn nè, tạo cho người mẹ hết. Mềm nhũn hay khóc lắm, cho nên rồi đó cái sinh vật mà ông trời đặt tên cho làm mẹ đó quý Phật tử khóc hoài thôi, vui quá mẹ cũng khóc, buồn quá mẹ cũng khóc, con của nó đàng hoàng mẹ cũng khóc, con của nó bất hiếu mẹ cũng khóc, con của nó đẹp mẹ cũng khóc, con của nó tật nguyền mẹ cũng khóc luôn đó quý Phật tử à. Cho nên ông trời ông đặt ra cái sinh vật người mẹ mà làm cho mẹ cứ khóc hoài, cứ mềm nhũn hoài thôi. Rồi ông trời mới thấy rằng là sinh vật người cha nếu mà để như vậy thì không lẽ rồi cha và mẹ cứ ngồi khóc không sao. Cho nên cuối cùng rồi ông trời mới quyết định kêu thần núi mang một viên ngọc tận trong lòng núi mang về đây cho ta. Ông thần núi mới đem viên ngọc đưa cho ông trời. Ông trời mới nhét cái viên ngọc đó vào trong trái tim của cha mình và bắt từ đây trở về sau, người cha không được quyền khóc nước mắt chảy ra ngoài, mà phải để cho nước mắt chảy ngược vào trong. Cho nên cha mình khổ tâm lắm quý Phật tử à. Mỗi lần mà ngồi thấy con của mình chạy đến ôm mẹ đó biết không, mừng mẹ mà không có ôm mình, không có mừng mình đó, cha của mình tủi lắm. Nhưng mà nước mắt ông trời đã bắt không cho chảy ra ngoài, cho nên cha của mình ngồi khóc thầm lặng, nước mắt chảy vào trong đó quý Phật tử. Giọt nước mắt muôn đời không luống cạn, giọt mồ hôi năm tháng chẳng hề vơi, đó tình cha muôn thuở vốn không lời, luôn lặng lẽ âm thầm như chiếc lá. Tình cha của mình như chiếc lá lặng lẽ âm thầm lắm. Nhiều khi cha của mình khao khát lắm quý Phật tử à, thích con của mình ôm, thích con của mình cho dịu, thích con của mình gọi bố dữ lắm. Thấy mà nó đi học về mà nó tíu tích, nó quấn quýt bên mẹ, đứng ở đây chèn ơi, ổng thấy ổng tủi thân, ổng khát khao, ổng ganh tị lắm đó quý Phật tử à. Nhưng mà chúng ta đó thì khác, chúng ta không có bao giờ để cho trái tim của mình liên lạc với trái tim của cha, phải không? Từ khi mở mắt chào đời cho đến khi chúng ta lớn lên rồi, nhất là con gái, nó để trái tim của nó ngoài vùng phủ sóng của tình cha. Cái điện thoại liên lạc mà ngoài vùng phủ sóng quý Phật tử, điện thoại được không? Vậy thì trái tim của mình ngoài vùng phủ sóng của tình cha rồi, quý Phật tử có liên lạc với bố mình được không? Không bao giờ liên lạc được. Cho nên bố đi lên nhà trên thì nó chạy xuống nhà dưới, nó ngoài vùng phủ sóng mà. Cho nên bố đi xuống nhà dưới, nó chạy lên nhà trên đó quý Phật tử. Cho nên tất cả chúng ta đều có một cái lỗi lầm đáng tiếc và lỗi lầm chung đó quý Phật tử. Đó là chúng ta đã để cho trái tim của mình không cân bằng, phải không quý Phật tử? Cha của mình đó cũng là một con người cũng biết yêu thương mình, chẳng qua ông trời ông bắt cha của mình phải lạnh lùng vì cái viên ngọc đó. cha phải lạnh lùng để chi vậy? Để cha thể hiện một sức mạnh nào đó, để cha che chở cho mình, che chở cho vợ con, che chở cho gia đình. Chứ không phải là cha không có tình cảm đâu. Khuôn mặt của cha lạnh lùng để chi vậy? Để cho con của mình sợ, để cho con của mình đi theo quỷ đạo thành người mới được. Cha mà khóc như mẹ rồi, tất cả những đứa con trên thế gian này hư đốn hết đó quý Phật tử, phải không? Cho nên đó, nếu đứa con nào mà nó biết sống ở trong vùng phủ sóng của tình cha, nó chịu khó, nó nhìn mặt trời một chút, phải không? Nếu mà chịu khó đứng ngoài vùng mặt trời, chịu khó đứng nhìn lên mặt trời, thì quý Phật tử ơi, chúng ta sẽ được mặt trời phun nắng gọi bình minh. Tất cả chúng ta sẽ được cha của mình phun nắng, chúng ta sẽ được cha của mình tạo cho mình ánh sáng của bình minh. Cho nên cha tặng cho chúng ta phân nửa khối óc của cha, còn mẹ tặng cho chúng ta nửa trái tim của mẹ đó quý Phật tử à. Nhờ nửa khối óc của cha cho nên quý Phật tử mới có thể học từ lớp 1 cho tới lớp 12. Nhờ nửa khối óc của cha cho nên mình mới có thể đi vào đại học. Nhờ nửa khối óc của cha chúng ta mới có thể làm nên sự nghiệp. Nhờ nửa khối óc của cha cho nên chúng ta một lần té là một lần biết dạy và gượng đứng lên để làm lại cuộc đời. Một nửa khối óc của chúng ta mới giúp cho chúng ta vượt lên chính mình đó, phải không? Còn nửa trái tim của mẹ, nửa trái tim của mẹ nó nằm ở trong lòng ngực của chúng ta, nó đỏ thắm. Cho nên chính vì nửa trái tim của mẹ cho nên chúng ta mới biết khóc, chúng ta mới biết cảm động, chúng ta mới có những cự sự cảm xúc với cuộc đời, phải không? Chừng nào mà quý Phật tử còn nửa trái tim của mẹ đó, thì quý Phật tử nhìn thấy tất cả những bà cụ lang thang ở ngoài đường đều là mẹ của mình. Nhờ nửa trái tim đó đó, phải không? Mình ngồi trong quán, mình đang uống cà phê, mình nhìn ra phía kia đường, trời mưa lâm râm tầm tã trong tháng 7 này. Có một bà cụ đó, đầu đội chiếc nón lá thâm kim, mặc chiếc áo rách vai màu cỏ úa. Rồi bà đi chân không, bà xách cái giỏ điểm, bà đi chậm chậm phía bên kia đường. Mà quý Phật tử, chúng ta chợt nhìn qua bên kia, thấy bóng dáng của bà cụ, mà quý Phật tử thấy đó là mẹ của mình, là trái tim của mình còn đó quý Phật tử. Mình không chà đạp trái tim mà mẹ đã từng tặng cho ta, mình không hủy hoại trái tim mà mẹ đã từng cho mình đó quý Phật tử. Cụ già lặng lẽ giữa đường trưa, mép nón tưa vành che nắng mưa, đôi mắt quần thâm rung bước chậm, bóng già thoáng hiện bóng mẹ xưa, phải không? Chừng nào chúng ta thấy được bóng già đó là bóng của mẹ mình, dáng của bà cụ đó là dáng của mẹ mình, sự héo gầy giống hệt như nhau, vầng trán hằn sâu những vết mòn năm tháng cũng giống hệt như nhau, má hớp da nhăn gối mỏi chân trùng giống hệt như nhau, răng rụng hết mớm xộm cũng giống hệt như nhau đó quý Phật tử à. Cho nên đó, chúng ta nếu mà còn được nửa trái tim của mẹ, chúng ta còn nửa khối óc của cha, thì lúc bấy giờ chúng ta mới có thể trở thành một con người. Cha tặng cho chúng ta phân nửa đôi cánh, cha tặng cho chúng ta một chiếc cánh, mẹ tặng cho chúng ta một chiếc cánh. Cho nên trong thân thể của mình nè, tất cả chúng ta đều có một đôi cánh thiên thần vô hình lắm đó. Ta cha tặng cho mình một chiếc cánh thiên thần phía bên đây, mẹ tặng cho chúng ta một chiếc cánh thiên thần phía bên kia, để rồi tất cả chúng ta dùng đôi cánh thiên thần của cha và mẹ tặng đó, quý Phật tử mới có thể bay vào cuộc đời được. Một con chim nó bay bằng một cánh, nó bay tới đâu quý Phật tử? Nó cắm đầu xuống đất, phải không? Một con người đó mà đi bằng một chân, đi tới đâu quý Phật tử? Đi không tới đâu hết đó, nó cứ thọt tới thọt luôn, nó đi không được. Một con người mà đi vào cuộc đời mà bằng một chiếc cánh thì cuối cùng nó cũng đâm đầu xuống đất. Đừng bao giờ hủy hoại cha khi mình muốn làm cha. Đừng bao giờ quý Phật tử nữ ơi, chúng ta đừng hủy hoại mẹ khi chúng ta bắt đầu được làm mẹ. Cái mà nghịch lý ngàn đời, khi chúng ta bắt đầu được làm mẹ thì quý Phật tử ơi, chúng ta chà đạp trái tim của mẹ. Khi chúng ta bắt đầu sắp sửa làm cha, quý Phật tử đã xé nát ân tình của cha đó quý Phật tử. Cho nên đó, khi mà chúng ta bước chân lên xe hoa, ở trong đây đó thầy muốn nói là có rất nhiều Phật tử đã bước chân lên xe hoa, đang bước chân lên xe hoa và sắp sửa bước chân lên xe hoa. Quý Phật tử ơi, mình bước chân lên xe hoa không phải là mình bước chân vào trong một thế giới vui đâu quý Phật tử à.
đừng bao giờ thấy cô dâu và chú rể nắm tay nhau có nghĩa là họ hưởng thụ, họ sung sướng, họ được bên nhau. Đừng suy nghĩ hời hợt và nông cạn như vậy. Cô dâu và chú rể bước chân lên xe hoa rồi có nghĩa là chúng ta, con trai, bắt đầu bước chân vào trường đại học làm cha đó. Còn con gái tức là cô dâu, chúng ta lên xe hoa có nghĩa là khi mà chúng ta mặc chiếc áo làm cô dâu, chúng ta đội cái móng làm cô dâu, là chúng ta đã từ từ bước chân vào trong trường đại học làm mẹ đó. Cho nên ông bà ngày xưa của mình đó quý Phật tử, ông bà ngày xưa không cần đợi bước chân lên xe hoa ông bà của mình mới làm cha làm mẹ đâu, mà ông bà đã từng làm cha khi ông bà của mình đã là con rồi quý Phật tử à. Khi mà mình là hoàn tất cái sứ mệnh thiêng liêng, mình làm trọn vẹn một đứa con trong gia đình, con trai, mà mình đã làm trọn cái sứ mệnh làm con, thì đứa con đó đã học làm cha. Đứa con gái cũng vậy, mình sống trong gia đình, mình làm tròn nghĩa vụ của một đứa con gái trong gia đình, tức là chúng ta đã học làm mẹ rồi. Mình ở nhà mà mình hổn với cha mình, quý Phật tử ơi, mình muốn làm một người cha tốt mà bây giờ chúng ta lại hủy hoại tình cha sao? Mình hổn với cha, mình hất hủi cha, mình ngược đãi cha của mình. Mình muốn làm mẹ mà mình ăn nói sổ sàng với mẹ, mình hất hủi mẹ, mình ngược đãi mẹ, mình xua đuổi mẹ ra khỏi trái tim của mình, thì như vậy làm sao mình trở thành một người mẹ tốt được, phải không? Cho nên đó, ngày xưa quý Phật tử lật thêm vài trang vở của cuộc đời mình đi, lật thêm 4 trang nữa thôi, khi mà mình còn 3-4 tuổi, ngày đó đó quý Phật tử, mình chạy lẩm đẩm ở trong sân nhà, mẹ của mình đi chợ về. Quý Phật tử ơi, tiếng gọi mẹ của mình nó tròn vô cùng luôn đó. Mình chạy ra, mình lẩm đẩm, mình tiếu tích, mình quấn quýt bên mẹ của mình. Tay của mình chạm vào tay mẹ, còn tay kia sọt vào trong cái giỏ đi chợ mới về của mẹ, đúng không? Rồi mình nói, mẹ ơi, mẹ có mua cho con gối xôi, mẹ có mua cho con cái bánh hay không? Lúc bấy giờ tiếng gọi mẹ nó tròn, nó thân thương, nó hồn nhiên, nó ngây thơ, nó đẹp đẽ vô cùng đó quý Phật tử. Nhưng rồi chúng ta càng lớn, âm thanh đó càng xa chúng ta, và tiếng gọi mẹ không bao giờ tròn nữa, tiếng gọi mẹ lại càng méo mó hơn, tiếng gọi mẹ càng loang lổ hơn, tiếng gọi mẹ nó giống như một vầng trăng đã bị khuyết rồi đó quý Phật tử à. Cha là mặt trời, mẹ là mặt trăng, cho nên cuộc đời của chúng ta có mặt trời và mặt trăng đó quý Phật tử. Quý Phật tử ơi, đừng bao giờ để cho phần trăng bật khóc, và cũng đừng bao giờ để cho mặt trời phải rụng khỏi trái tim ta, nghe quý Phật tử. Cho nên thầy mong đạo tràng của chúng ta phải cố gắng làm sao cái Tết của cha mẹ, một mùa vu lan báo hiếu, quý Phật tử phải làm sao giữ cho cha mẹ mình được một nụ cười. Một nụ cười khó lắm đó quý Phật tử ơi, không phải dễ đâu, phải không? Chừng nào mà quý Phật tử phát hiện được trong thâm tâm của mình còn bóng của mẹ, trong lý trí của mình còn bóng của cha, là quý Phật tử mới có khả năng làm cho mẹ mình nở một nụ cười. Quý Phật tử mới còn có khả năng làm cha của mình có một nụ cười được đó. Còn nếu không, mãi mãi muôn đời, đến khi cha mẹ mình chết, và đến khi mình chết luôn quý Phật tử à, chúng ta không cho cha mình được cười trọn vẹn, và chúng ta cũng không cúng dường cho mẹ mình một nụ cười trong khoảng đời còn lại của cha và mẹ đâu. Cho nên rất là khó nghe quý Phật tử. Chừng nào mà quý Phật tử chúng ta phát hiện được cha và mẹ của mình chính là hai ông Phật mới được, mình thấy mẹ mình là Phật, thấy cha của mình là Phật, mình mới dám cúng dường nụ cười. Còn bây giờ mà ngồi nhìn thấy cha của mình sẽ không giống ai hết, mẹ của mình cũng không giống ai hết. Một đứa con gái, nó nhìn mẹ nó một hồi, nó nói rằng là sao mà hồi đó tôi thấy bà dễ nhìn quá, riết rồi bây giờ tôi thấy bà giống con ma quá vậy bà. Càng già sao bà càng ốm, con mắt bà càng sâu, miệng bà càng móm, cái mặt của bà thấy ghê quá. Ban đêm mà tôi đi xuống nhà bếp mà tôi thấy bà dám tôi xỉu lắm. Có nhiều đứa con nó dám nói mẹ nó như vậy đó quý Phật tử à, phải không? Chừng nào chúng ta nhìn mẹ mình bằng đôi mắt Phật, chúng ta mới thấy mẹ có bóng dáng của Phật.
Nhưng mà rất tiếc, tất cả chúng ta sanh ra ở trên cõi trần gian này đó quý Phật tử, chúng ta đều bị ma nó cướp lấy đôi mắt Phật của mình rồi. Nó cướp lấy từ khi chúng ta bắt đầu 12 tuổi nè, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, và cho đến bây giờ chúng ta đã bị ma dương nó giật trên đôi mắt của mình, bóng dáng của Phật. Đôi mắt Phật của mình đã bị cướp đi rồi. Cho nên đôi mắt mà quý Phật tử đang sử dụng hàng ngày đó là đôi mắt của ma. Đôi mắt đó là đôi mắt của hẹp hòi, đôi mắt của ích kỷ, đôi mắt của nổi loạn, đôi mắt của ngang bướng, đôi mắt của lì lợm. Nó ẩn chứa trong đôi mắt của mình. Cho nên mình mất đôi mắt Phật rồi, phải không? Thì làm sao chúng ta thấy bố mình là Phật, làm sao thấy mẹ mình là Phật được? Chừng nào chúng ta thấy mẹ mình là Phật, quý Phật tử ơi, chúng ta đã tìm lại cho mình đôi mắt Phật. Chừng nào chúng ta thấy bố mình là Phật, Phật tử ơi, mình cũng mừng đi, mình đã tìm cho mình đôi mắt Phật. Có một đứa con gái đó, nó xin mẹ nó đi lên trên núi đi tìm Phật Bà Quan Âm. Người ta đồn ở trên núi có Phật Bà Quan Âm, có mẹ Quan Âm ở trên núi đó. Nó xin mẹ nó để mình nó đi. Bà già nửa cho mà nửa không, bởi vì con gái mà đi lên trên núi bà lo lắng lắm. Nhưng mà bây giờ con gái của mình nó xin để mà nó đi tìm mẹ Quan Âm ở trên núi rồi thì làm sao mà lắc đầu được. Cho nên cuối cùng rồi mẹ nó phải gật đầu cho nó đi. Cô gái đi tìm mẹ, đi tìm mẹ Quan Âm, đi từ nhà, đi hoài, đi bắt đầu bình minh, bắt đầu sáng, đi một hồi trời trưa đứng bóng, đi tới chân núi rồi, bắt đầu leo, lần nửa lưng chừng núi thì bắt đầu hoàng hôn xế bóng, mặt trời đã khuất sau núi rồi. Cuối cùng nó ngồi, nó mệt, nó suy nghĩ, đi tìm mẹ Quan Âm sao mà khó quá. Một lát sau, ông cụ từ trên đỉnh núi, ông cụ đi xuống. Cô gái mừng lắm, cô gái đứng dậy vòng tay và nói rằng: thưa cụ, con đi lên trên núi, con tìm mẹ Quan Âm. Con đi tới đây rồi, trời bắt đầu chiều và tối rồi, con không thấy mẹ Quan Âm nào hết. Ông cụ mới nói rằng: cô bé ơi, mẹ Quan Âm mà cô muốn tìm đó, già cỡ tôi vậy đó, dần trán hằn sâu những vết mòn năm tháng, gối mỏi chân trùng đang rung rung theo nhịp chạy của vô thường. Hỏng chừng bà cụ đó chân á, mang đôi dép lộn chiếc đông chiếc tây chiếc nam chiếc bắc nữa đó cô bé à. Cô bé thất vọng quá, cô đi xuống núi, cô trở về nhà. Nhà của cô xa lắm quý Phật tử à, cái nhà nó nghèo, mái lá xộp xẹp, cánh cửa được khép hờ bởi một thanh tre bỏ ngỏ mà thôi. Nhà của cô tận cuối đường thôn, từ ở ngoài đường mà muốn vô nhà phải băng qua những cái con đê, phải băng qua những cửa ruộng, băng qua những chiếc cầu tre lắc lẻo nữa đó quý Phật tử. Cô con gái về nhà, bà mẹ nằm trong mùng bên cạnh cái đèn dầu khuya leo lét, nằm đâu có ngủ, mãi mãi chờ con, lo lắng cho con gái của mình. Khi cô con gái vừa bước chân vào nhà và nói rằng: mẹ ơi, con mới về, bà cụ giật mình và mừng rỡ, dở vùng ra cầm cái đèn thọt chân xuống dép, soi đường cho con gái mình đi vô nhà. Qua cái ánh đèn lung linh như thế, cô bé tự nhiên nhìn xuống chân của mẹ mình. Chàng ơi, mẹ mừng quá, mẹ đang sọt chân vào dép lộn chiếc đông chiếc tây chiếc nam chiếc bắc. Cô gái chợt nghe văng vẳng bên lỗ tai của mình tiếng của ông cụ ở trên núi vừa rồi mới nói với mình: Bồ Tát Quan Âm mà cô muốn tìm, hỏng chừng lụm cụm mang dép chiếc đông chiếc tây chiếc nam chiếc bắc đó cô bé à. Cô bé lặng người hết, cô bé nổi da gà, cô bé quỳ xuống, cô bé ôm chân mẹ của mình. Cô bé nói rằng: mẹ ơi, mẹ là Bồ Tát Quan Âm tóc rối của đời con. Con đang sống cạnh Bồ Tát đây mà con bỏ Bồ Tát nằm một mình ở nhà lo lắng hồi hộp. Vậy mà con đi lên trên núi con tìm Bồ Tát Quan Âm. Mẹ ơi, con dám gọi Quan Âm bằng mẹ mà con quên rằng mẹ là Bồ Tát Quan Âm. Mẹ ơi,
kính lại mẹ, Bồ Tát buồn hay khóc, Bồ Tát buồn mái tóc phủ màu mây, Bồ Tát buồn vất vả suốt tháng ngày, là Bồ Tát của nghìn tay và nghìn mắt. Mẹ là Bồ Tát Quan Âm tóc rối của đời con. Cô gái mừng quá, ôm mẹ mình, hôn mẹ mình rất nhiều và thì thầm bên tai của mẹ: mẹ ơi, mẹ là Đức Phật của con rất thương mẹ. Quý Phật tử ơi, cô gái đó rất là kịp lúc, rất là kịp thời và nói được một câu phát xuất từ trái tim của mình: con rất thương mẹ. Rồi bà cụ nở một nụ cười hoan hỷ, đó chính là nụ cười của cha và mẹ đó quý Phật tử. Đạo tràng của chúng ta làm được điều đó không? Chiều hôm nay đi quý Phật tử, phải không? Mặc dù cơn mưa nó cứ lâm râm hoài, ông trời ông đang tán thán, ông đang rải qua, ông cúng dường cho quý Phật tử chùa Giác Huệ đó. Tâm của mình là tâm hiếu, mà tâm hiếu là tâm của Phật. Hạnh của mình là hạnh hiếu, mà hạnh hiếu cũng là hạnh của Phật đó. Cho nên ông trời ông mưa, nhưng mà ông đang rải qua, ông tán thán mình đó quý Phật tử à. Cho nên chiều hôm nay Phật tử nào còn cái may mắn hai ông Phật còn cạnh ở bên mình, con trai hãy chạy về bên bố mình, không cần ôm ổng đâu. Đứng cạnh bố mình và vòng tay nói rằng: bố ơi, con xin lỗi bố. Tại vì cuộc đời của mình đã từng làm cho bố giận, mình đã từng làm cho bố khóc, phải không? Mình đã từng làm sai lời bố rất là nhiều rồi. Bây giờ hãy kịp lúc kịp thời chạy đến bên bố của mình, một Đức Phật thiêng liêng, và mình nói rằng: bố ơi, con xin lỗi bố đi. Tất cả Phật tử nam của chúng ta hãy xin lỗi ông Phật một lần đi quý Phật tử à. Nếu không, một ngày nào đó sẽ không bao giờ còn ông Phật cho chúng ta xin lỗi đâu. Chiều hôm nay hãy cố gắng chạy về. Mặc dù lời xin lỗi của mình nó còn gượng gạo lắm, con trai mà, nó còn thẹn thùng lắm. Nhưng mà tất cả chúng ta hãy bỏ đi sự thẹn thùng, hãy bỏ đi sự gượng gạo. Chúng ta hãy nói một lần, mà câu nói này từ xưa tới bây giờ chúng ta đã từng quên nói: bố ơi, con xin lỗi bố. Phải không? Cũng giống như một thằng con trai, bố của nó bị bệnh tai biến, nằm liệt ở trên giường. Nó đút cơm cho bố nó ăn, cái miệng bố nó méo xẹo à, cơm lỡ đổ văng ra ngoài. Nó tán vô mặt ông già nó một cái, nó nói ăn mà cũng không gọn nữa. Tới chiều nó thay quần áo cho ổng, ổng quên cái chân của ổng bị lóng cống, ổng lấy hai cái chân mà ổng sọt lộn vào trong một ống quần. Nó nói rằng: tôi bẻ lội dò ông bây giờ. Nó chăm sóc cho bố nó như vậy đó. Mà nó quên rằng ngày xưa khi mà nó bị bệnh đó quý Phật tử, nó bị ấm đầu thôi, nó bị hơi ho thôi, thì bố nó cũng giống như là một người ở vậy đó. Mẹ nó cũng giống như một người ở, và nó giống như là một vị quốc vương vậy đó quý Phật tử. Còn con gái cũng vậy, khi mà nó ho ho, nó ấm đầu, nó 3-4 tuổi đó, khi nó bệnh rồi thì bố mẹ nó giống như cung tần phi nữ, là một tên nô lệ cho nó thôi. Con gái nó giống như nữ hoàng vậy đó. Nó bệnh một cái rồi nó đòi ngăn nào được ngăn nấy. Nửa đêm rồi nó nói: con không ăn cháo này đâu, là bố nó phải đạp xe đạp đi nửa đêm gõ từng cửa tiệm đi tìm được cái cháo kia cho nó ăn. Còn con trai cũng vậy, nửa đêm nó đòi ăn bánh bao, bố của nó cũng phải đạp chiếc xe đạp đi từng tiệm này, từng quán kia, mua cho được cái bánh bao về cho nó ăn đó quý Phật tử. Vậy đó mà khi bố nó bệnh, phải không? Nó hành hạ bố nó rất nhiều. Rồi một ngày kia nó bỏ nó đi, nó không thèm chăm sóc. 2-3 ngày sau người ta báo cho nó: ba của mày chết rồi. Nó chạy về nhà, không phải nó thương bố nó đâu. Nó chạy về nhà nó để tang, để không thôi hàng xóm nói nó bất hiếu. Nó chạy về nhà nó để một mảnh tang trắng buồn trên đầu của nó, phải không? Một miếng vải vô tri vô tình và vô giác trên đầu của nó. Khi người ta đạo tỳ đó bê bố nó để liệm vào trong cái hòm, nó may dở cái gối mà bố nó đang nằm đó, nó mới thấy một lá thư. Rồi nó vội vã mở lá thư ra, những nét chữ ngoạch ngoạc do cái tay của bố nó bị tai biến mà. Bố nó mới viết như thế này: con trai yêu của bố, đáng lẽ bố chết lâu rồi, nhưng mà vì con đó mà bố gán bố sống. Mỗi một ngày bố chỉ cần nhìn thấy mặt của con thôi, bố không cần uống thuốc nữa. Mỗi một ngày tay của bố chạm vào tay con, bố thấy khỏe lắm con trai yêu của bố. Nhưng mà bố tủi thân bố quá. Khi con còn nhỏ đó, bố đút cơm cho con ăn, con chạy lòng vòng trong nhà, bố phải bò theo con, bố đút cho con được một muỗng cơm. Bây giờ bố bệnh rồi, cái miệng của bố nó méo xẹo, bố không làm chủ được cái miệng, hộp cơm lỡ nó rớt xuống cần cổ của bố, con tán vô mặt bố, con mắng, con chửi bố. Ngày xưa khi con còn nhỏ đó, bố mặc quần cho con, bố phải dụ con 5 lần 7 lượt để xọt vào cái chân của con vô ống quần. Bây giờ bố bị bệnh, chân của bố nó không làm chủ được, dở còn không lên nữa, bố sọt lộn 2 chân vào 1 ống quần. Con đòi bẻ chân bố, con mắng, con chửi bố. Ngày xưa đó, khi con còn nhỏ, con kêu bố kể một câu chuyện cho con nghe, hàng đêm như vậy, kể hàng chục lần, hàng trăm lần, bố vẫn kể cho con nghe. Bây giờ con nói chuyện, bố không nghe rõ, bố hỏi lại chỉ có 1 lần thôi, con nói bộ ông biết hả? Bố tủi thân lắm con trai yêu của bố. Thằng bé quỳ xuống bên cái hàng, thằng bé ôm cái hòm, thằng bé khóc gào lên và nó nói rằng: bố ơi, con xin lỗi bố. Một lời xin lỗi muộn màng, không bao giờ có một người nào đó nằm để cho chúng ta xin lỗi đâu quý Phật tử à. Một ngày nào đó chúng ta cũng ân hận, cũng nuối tiếc, và chúng ta cũng như thằng bé đó, chúng ta không còn kịp xin lỗi đâu. Cho nên quý Phật tử nam cố gắng chiều hôm nay, chúng ta chạy về nhà mình, chạy về nhà mình đi quý Phật tử, để chúng ta ôm chầm lấy bố của mình, để chúng ta xin lỗi bố của mình 1 lần. Nếu không đó thì không còn kịp đâu. Có một con bé đó, nhà trường kêu đó, mời phụ huynh đi họp. Nhưng mà con nhỏ này, nó về nó nói với mẹ nó: nhà trường mời phụ huynh vô họp, nhưng mà má đừng có đi, má nhờ dì hai đi giùm đi. Bà già đó nói: thì dì hai cũng mắc đi họp cho con của dì hai rồi, mày là con của tao, tao đi họp. Còn mẹ nó mới nói rằng: nhưng mà bạn của con nó không chịu, bạn của con nó nói má mày mù, má mày đuôi, má mày một mắt, cho nên con không muốn má đi. Phải không? Nhưng rồi đâu có ai đi họp đâu, má nó mới lững thững đi vô họp phụ huynh. Thiệt sự ra tất cả những đứa bạn nó mới chạy đến và nói rằng: chàng ơi, má của mày mù, má của mày đuôi, má của mày thấy ghê quá. Con nhỏ nó bực mình lắm, nó tức tối lắm, rồi nó trở nên một con người lặng lẽ lắm. Giờ chơi rồi nó chỉ chui xuống chân cầu thang, nó ngồi một mình nó thôi. Đi về nhà cũng vậy, nó cũng chơi một mình, nó không chơi với những đứa trẻ hàng xóm nữa. Nó gán nó học, đến năm nó 10, lớp 12 nó quý Phật tử, nó mới nói với mẹ nó: tôi căm thù bà lắm, tôi căm thù cái một mắt của bà, tôi căm thù cái tật nguyền của bà, vì bà mà bây giờ bạn bè của tôi nó trêu chọc tôi hoài. Tôi sẽ bỏ nguyên cái làng này, tôi bỏ ngôi nhà mà sinh ra tôi, từ đây trở về sau tôi không quay về đây nữa. Nói rồi nó quay lưng một cách lạnh lùng, nó đi lên thành phố luôn đó quý Phật tử. Rồi nó cố gắng nó học, nó thi được đậu đại học, nó có chồng luôn. Chồng nó mới hỏi là: má ở nhà, ở dưới quê má có khỏe không em? Bà chết rồi. Có nghĩa là nó không công nhận sự hiện hữu má của nó trong tâm của nó nữa. Nó giết chết má nó giết chết cái một mắt của má nó, nó giết chết sự tật nguyền của má nó luôn. Mặc dù bà còn sống, hễ mà ai hỏi bà chết rồi, trả lời rất nhanh, trả lời rất là dứt khoát luôn đó quý Phật tử. 3-4 năm nó sống ở thành phố. Rồi một ngày kia nhà trường mới gửi thơ mời nó về trường để họp mặt tất cả những học sinh thành đạt, trong đó có nó được. Một học sinh từ trường này mà bây giờ đã thành đạt trong cuộc sống. Nó mới trở về nhà, nó hội họp với bạn bè của nó. Rồi quý Phật tử ơi, sau tiệc liên quan rồi, lúc bấy giờ đó nó đi về, buổi tối mà, bước chân của nó như thế nào không biết, nó đi vào trong con hẻm nhà của nó luôn. Nó mới gặp dì hai, nó mới nói: dì hai, bà bán nước mía nhìn nó: chàng ơi, mày đi đâu biệt tâm biệt tích vậy? Má mày mới chết 1 tuần lễ nay rồi. Một phút sững sờ, dì hai mới nói tiếp rằng:
Chàng ơi, hồi năm ngoái lúc má mày còn khỏe, bà có nhờ con của dì viết giùm cho bà một lá thư. Bà dặn rằng là chừng nào mày về đưa. Bà nói xong rồi thì bà cũng nói tiếp luôn: viết thì viết, gửi thì gửi, nhưng mà chị ơi, chắc nó không có về đâu. Nó thề với tôi rồi, nó căm thù cái nghèo của tôi, nó căm thù cái một mắt của tôi. Nhưng mà thôi, bữa nay mày về, tao đưa cái lá thơ của má mày cho mày đọc. Nó đứng giữa đường bên cạnh chiếc xe nước mía của dì hai. Nó mở lá thư ra và nó đọc: con gái của má, má tự hào về con lắm. Má tự hào về sự thông minh của con và học giỏi của con. Và nhất là má tự hào đôi mắt đẹp của con. Mẹ kể cho con nghe một câu chuyện ngày xưa. Hồi con còn nhỏ đó, con chạy lẩm đẩm mới có 2 tuổi thôi. Con đi về nhà ông ngoại, con chạy làm sao không biết nữa, con té. Đầu của con, mặt của con đập vào trong bụi tre, nhánh tre đâm vào con mắt của con. Mẹ chạy đến, mẹ bồng con, máu trong con mắt chảy ướt cả áo của mẹ luôn. Con gái yêu của mẹ, mẹ chạy qua những chiếc cầu tre lắc lẻo ở dưới quê đó con à, mà mẹ không cần tay vịn luôn. Mẹ chạy đến trạm xá, các bác sĩ nói rằng: bà ơi, phải có một con mắt nữa để thế cho con bé, nếu không nó sẽ bị mù.
Con biết không, mẹ trả lời nhanh lắm: móc mắt của tôi đi bác sĩ à. Thế rồi bác sĩ móc con mắt của mẹ để thay vào cho con mắt của con. 7 ngày sau, bác sĩ thay băng ra, mẹ mất đi một con mắt. Nhưng mẹ rất mừng, mẹ rất mừng vì con của mẹ đã được 2 con mắt. Lúc bây giờ cô bé quỳ xuống khóc liền: quý Phật tử ơi, quỳ giữa đường bên cạnh xe nước mía luôn. Và nói rằng: mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Từ xưa tới bây giờ con căm thù con mắt của mẹ, nhưng mà con đâu có biết rằng con mắt hiện tại của con là mẹ đã cho con. Vậy đó, mà ngày xưa khi con còn nhỏ, mỗi lần đi học về, mẹ chạy ra mẹ vịn tay con hất tay mẹ ra vì con ghê con mắt của mẹ. Mỗi lần ăn cơm mẹ nhìn con xoay qua chỗ khác liền, con không thèm nhìn mẹ bởi vì con ghê con mắt của mẹ. Nhưng mà mẹ ơi, con đâu có ngờ con mắt này chính là mẹ đã cho con. Con xin lỗi mẹ. Bộ màng không quý Phật tử? Bộ không? Cho nên tất cả chúng ta, đó không phải là mẹ của mình móc mắt cho mình đâu, mà mỗi một đứa con sinh ra mẹ đã tặng cho mình đôi mắt đó. Phải không quý Phật tử? Cho nên quý Phật tử ơi, chúng ta vô cùng tàn nhẫn. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta vào mùa du lan này, hãy để cho du lan có hồn, phải để cho bố mẹ của mình có một nụ cười chân thật nhất. Một nụ cười mà từ đây trở về sau, phản đời sống với mình còn ngắn ngủi lắm.
Mẹ già như chuối ba hương, như soi nếp một, như đường mía lao. Cha như giọt nước trên cao, rung rung chợt rụng, rơi vào hoàng hôn. Cho nên mẹ của mình giống như trái chuối già chín cây vậy đó quý Phật tử. Gió lay mẹ rụng, con đành mồ côi đó. Còn cha của mình giống như giọt nước trên cao, rung rung vậy nè, rồi chợt rụng rơi vào hoàng hôn của cuộc đời. Một ngày nào đó tất cả chúng ta sẽ thấm thía được nỗi mất mát đó. Cho nên quý Phật tử ơi, từ đây trở về sau, hãy để cho tình cha lên tầng cao của khối óc. Và quý Phật tử của chúng ta ngồi trong đây, hãy mở cửa trái tim của mình để cho mẹ mình được ngủ yên, mẹ của mình nở được một nụ cười hạnh phúc trong khoảng đời còn lại của mình. Nếu người nào còn mẹ thì hãy ôm lấy mẹ và nói rằng: mẹ ơi, con rất thương mẹ. Còn nếu Phật tử nào đã lỡ mất mẹ rồi thì bây giờ chiều nay về nhà, đến bên bàn thờ nhìn vào di ảnh của mẹ. Quý Phật tử hãy ôm di ảnh đó vào trong lòng của mình và nói rằng: đôi mắt mẹ hiền vẫn còn đây, nụ cười của mẹ vẫn đong đầy, hồn con luôn sống trong hồn mẹ, mẹ mãi bên con suốt tháng ngày. Đừng để cho mẹ mình chết trong chúng ta nữa. Cho dù thân xác này có vùi sâu trong lòng đất lạnh, nhưng mà quý Phật tử ơi, đôi mắt của mẹ vẫn còn trong ta, nụ cười của mẹ vẫn còn trong ta, lời răn dạy của mẹ vẫn còn trong ta. Có như vậy thì chúng ta mới có nụ cười dâng lên cha và mẹ. Cầu nguyện đạo tràng chùa Giác Huệ của chúng ta hưởng một mùa du lan thật có hồn, cài hoa hồng thật có hồn,
cài hoa hồng bằng chính trái tim của mẹ. Mẹ dắt con đi giữa cõi lòng, mẹ dìu chân bước giữa mênh mông, mẹ trao sức sống từ tim mẹ để trái tim con trổ nụ hồng. Mong rằng sáng ngày mai, quý Phật tử khi được mọi người cài cho mình một đóa hoa hồng, quý Phật tử hãy biến đóa hoa hồng bằng vải thành trái tim của mẹ. Khi được người ta cài trên ngực áo của mình một đóa hoa hồng, trái tim của mình hãy nở một đóa hoa hồng. Cầu nguyện đạo tràng của chúng ta mãi mãi kính dâng lên cha mình một nụ cười thiêng liêng, kính dâng lên cho mẹ một nụ cười thiêng liêng, làm sao cho đôi hoa môi của cha mẹ luôn rộ nở những nụ cười và khô cạn những dòng lệ nóng. Quý Phật tử ơi, hãy biến những giọt nước mắt long lanh thành những hạt kim cương lóng lánh. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng với bạch thượng tọa. Trăng sao dù có đổi dời, làm sao chuyển được lời thầy truyền trao. Cho con sửa pháp ngọt ngào, nuôi thân huệ mạng biết bao thâm tình. Cung kính ngưỡng với bạch thượng tọa, trên tinh thần phụng sự chúng sanh tức cúng dường chư Phật, thượng tọa đã bất từ bì nguyện đáp lại lời thỉnh cầu của bổn tự chúng con chấn tích trở về đây để thuyết giảng cho toàn thể quý Phật tử hiện diện tại đạo tràng một thời pháp. Với ơn đức sâu dày này, toàn thể Phật tử chúng con xin đê đầu bái tạ, khắc cốt ghi tâm những lời vàng ngọc thượng tọa đã chỉ dạy. Chúng con hứa mãi mãi là những người con hiếu hạnh trong gia đình và là những người Phật tử thường thành của ngôi Tam Bảo và cũng là một công dân tốt của xã hội. Trước khi dứt lời, chúng con xin nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho thượng tọa pháp thể khinh an chúng sanh dị độ Phật sự viên thành. Cung kính ngưỡng bái bạch thượng tọa. Kính thưa toàn thể hội trường, nhân mùa Vu Lan báo hiếu năm nay Phật lịch 2556, có Phật tử Hương Thiên xin gửi đến cúng dường thượng tọa cũng như toàn thể quý Phật tử hiện diện tại đạo tràng bằng lời ca tiếng hát với nhạc phẩm là Nhớ Ơn Thầy. Cung kính ngưỡng bái bạch trên thượng tọa cùng toàn thể Phật tử hiện diện tại đạo tràng, xin lắng lòng nghe. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng với bạch trên chư tôn thượng tọa cùng toàn thể quý vị Phật tử. Lời cổ đức dạy rằng: cây có cội, nước có nguồn, làm người ta phải ghi luôn điều này. Công cha nghĩa mẹ ơn thầy, tri ân báo đáp lòng này chớ quên. Lời của thượng tọa như một lời chuông cảnh tỉnh, một lời pháp vừa qua đã lắng động trong tâm tư của toàn thể quý vị Phật tử. Chúng con sinh ra và lớn lên, hai đấng sinh thành, hai vị Phật ra đời đầu tiên, thiêng liêng cao cả nhất đó là cha và mẹ, lo cho chúng con khôn lớn thành người. Và hôm nay, phước duyên lành, chúng con được nương vào ánh sáng đạo pháp, ngồi bên mái Đà Lam, được nghe những lời giáo huấn của Thầy. Thầy là vị cha lành, thay mặt thánh thắp lên ngọn đuốc thiên dẫn lối xây đường cho nhân loại, là âm thầm làm con thiền tự đưa rước cách trần vượt khỏi sông mê. Những lời cảm xúc mà chúng con không cầm được, chúng con xin thay mặt toàn thể quý vị Phật tử xin dâng lên bài ca Nhớ Mãi Ơn Thầy, sáng tác từ tâm hồn của Phật tử Hương Thiên. Xin dâng lên cung kính Thầy bằng tâm hồn của một người Phật tử. Nam mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hãy cùng tôi vui sướng